Bây giờ mình nói lại chút xíu thì nói chung là vị lai pháp cũng là một cái đường hướng tu tập. Nó không phải là một cái khu tự trị, nó không phải là một cái phong trào hoặc là một trào triều đại nào cả. Nó cũng là một đường hướng tu tập. Và cô là một người nghiệm ra, tìm ra cái đường hướng đó, tìm ra cái cách đó để mà hỗ trợ cho các bạn. Thì pháp môn nào cũng vậy. Khi các bạn đủ lòng tin 100% vào pháp môn, vào đường hướng, thì các bạn sẽ được hộ trì bằng năng lượng của pháp môn, bằng các đấng chủ vị của pháp môn chịu trách nhiệm. Cũng như các bạn là người con của đạo Phật, cứ đến khi mà các bạn có vấn nạn, cứ quỳ dưới chân Phật mà xin. Thì nếu mà lòng tâm thành của các bạn đi theo đạo pháp đó, các bạn đủ lòng tin, các bạn tuân hành những cái giới điều, những giới luật của môn pháp, thì các bạn sẽ được bảo trì gia hộ theo cái tính cách của pháp môn, theo cái quyền lực năng lực của pháp môn. Thì vị lai pháp cũng có quyền lực năng lực của vị lai pháp, bởi vì vị lai pháp cũng có cái đấng chủ vị để mà cầm nắm, cầm chịch, cầm chèo. Không phải là cô chỉ là một cái gạch nối, cô là một cái gạch liên thông giữa các đấng đối với các bạn, chứ cô không là các đấng. Các đấng vào cô nói chuyện với các bạn, khi nào cô nói với các bạn cô biết, khi nào các đấng vào cô biết, các bạn không biết nhưng cô biết. Thì những điều mà cô nói này là các đấng nói, không phải cô điển nói, bởi vì những điều này cô vẫn phải học như các bạn. Thí dụ ngày hôm nay cô nói cái điều này cô chưa biết này nha, đó là điển nói. Thì bây giờ cô nói vậy, mỗi một con người như vậy những phần linh căn ở trong cõi trần miền, có một người tác giả nữ ở ngoại quốc, bà viết những quyển sách, có những quyển là hầu hết con người đều là những vị thần chuyển sanh. Tức là những phần linh cách, nói theo chúng ta một cách đơn giản người Việt Nam hiểu được, là những phần linh tử, là những phần linh cách ở trên ngôi cao xuống đây. Nghĩa là cái thời điểm này, cái thời hạ nguyên này, nó là các phần linh tử xuống trần miền này, mỗi người một việc, mỗi người hành theo một cách. Thì chúng ta đi theo một cái đường hướng, thì khi xuống trần miền này rồi, không ai có thể tự mình đứng lên thành phù đổng cả. Vương vai phù đổng chỉ có một, phù đổng không có hai. Một vị nào mà thí dụ đứng ra để có thể cầm nắm, để tổ chức ra một môn phái, một nhánh đạo, một nhánh tu, là một vị thầy nhận nhiều đệ tử, thí dụ như cô chẳng hạn, chỉ có một, không có hai. Nghĩa là những người đó đếm trên đầu ngón tay. Còn các phần linh tử, vạn vạn ức ức các phần linh tử xuống trần, từ cao tới thấp, đều phải tìm một nơi chốn để quy tập về đó, để mà tu tập, để mà nhận năng lượng, để mà nhận cái sự mà giống như là đi tu học lại để mà đạt được, tu học lại để mà đạt được, cầm nắm lại cái quả vị của mình ở trên kia hoặc tiền kiếp, thì mình mới có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình ở đây, có chức trách, có quyền năng, có đạo hạnh. Còn bằng không mình cũng chỉ là một cái người mà dở ương, dở thầy, dở thợ. Mình không thể nào có thể đứng cao hơn mọi người được, trừ khi mình tu, chấp nhận tu tập lại. Đó, vấn đề nó như vậy.
Con ơi, con qua bển, tụi nó siêu thăng của con, của quyền còn nằm đây phải không? Đi đi qua nó siêu thăng luôn, đang kêu tập vong hồn siêu lạc về đó, đang làm bển đó.
Đó. Thì bây giờ cô nói như vậy, chúng ta ai cũng mong muốn. Rồi từ cái chỗ mong muốn khao khát đó, chúng ta có thể chúng ta đi làm. Rồi ta thấy chỗ này người ta mời ngồi vào, chúng ta cũng bắt hàng người ta chân cũng giống hàng mình, mình cũng thích cái này, cái vật phẩm này mình thích, cái thứ này mình thích. Thế là mình nhảy vô, mình ngồi. Rồi tôi chấp nhận, tôi quy y theo pháp môn này. Rồi mình theo thời gian mình thấy không được, 10 điều tôi thấy hợp cách với tôi, tâm tư của tôi là tâm nguyện của tôi hợp, có 1 cái 2 không được, mình bỏ mình đi. Còn mấy điều kia tôi không chấp thuận, mình đi tìm nữa. Thì mỗi một nơi như vậy mình quy tập, mình đã phải nhận một thế lực chủ trì. Người ta phải cầm nắm phần linh thức của mình, người ta phải cầm nắm vận mệnh của mình vào trong tay của người ta. Giống như bây giờ các bạn đi theo vị lai pháp, thì khi các bạn khai tên là người môn sinh vị lai pháp, các bạn nhận cái sự khai tâm, nguồn năng lượng khai tâm của vị lai pháp, thì các bạn chấp nhận rằng vị lai pháp là người hỗ trợ cho các bạn trên cái bước đường tu tập về tâm linh. Tâm linh thôi, còn trần thế tự các bạn chịu trách nhiệm. Thì bây giờ cái vận mệnh của các bạn thành hay bại, các bạn bại, các bạn có thể kêu cầu các đấng chủ vị của pháp môn hộ trì. Các bạn thành, các bạn có thể chia sẻ tiếng cười với môn pháp của mình. Thì nói chung là như vậy, khuyên là ta không nên vội vàng hấp tấp để ngồi vào bất cứ nơi đâu, cứ chậm rãi một chút. Đến vị lễ pháp cũng không nên đến một lần đầu ta thấy à coi bộ ta hợp, ta quy y ngay tức thì, không nên chút nào. Tới nữa đi, ngồi lại lâu hơn chút, lắng nghe hơn chút nữa đi, mở lòng ra đi, phân tích thông tin một cách tỉnh táo hơn nữa, dùng lý trí và tâm thức. Phần tâm thức sẽ cảm nhận cái tôn giáo bằng cách của tâm, còn cái phần lý trí cảm nhận tôn giáo bằng cách của khoa học hiện đại đó. Cho nên là mọi người khác đi con, cổ đang nói chuyện cổ đây, mời người khác đi con. Thì như vậy đó, có nghĩa là chúng ta không nên vội vàng hấp tấp mà tu tập theo bất cứ một pháp môn nào, nên ngồi lại chậm hơn nữa, nghe hơn nữa. Không phải các bạn tới đây cô bảo theo vị lễ pháp đi, theo vị lễ pháp đi sẽ được hóa giải nghiệp lực sẽ được, không, cô không nói vậy. Cô nói tùy theo nghiệp lực, và nếu các bạn thấy rằng cái đường hướng tu tập này phù hợp với các bạn thì các bạn theo rồi. Nhưng mà vị lễ pháp nó có một cái điều mà hay là vị lễ pháp không có níu giữ, không cầm nắm, không quản lý. Các bạn thụ pháp từ vị lễ pháp, nhận năng lượng từ vị lễ pháp, nhưng mà các bạn toàn quyền muốn tu tập theo pháp môn nào cũng được, chỉ có điều là không được tu theo pháp môn động, bởi vì hai động pháp đi cùng nhau. Thì cô nói giống như nãy, hai đội binh, hai ông thầy cầm nắm thì hai đội binh này nó chọn nhau suốt ngày, mình sẽ bị bất ổn. Cho nên còn vậy, vị lai pháp không cầm nắm môn sinh của mình, không níu giữ, ai thích ở thì ở, ai thích đi thì đi, hả, thích tiếp tục thì tiếp tục hành trì, không thích tiếp tục ngừng lại, dâng lễ lên xin phép ngày hôm nay là xin phép con ra khỏi pháp môn, xin đóng các lương xa của con lại, thì tất cả sẽ được trở về bình thường, mình sẽ không có trực quản ở trong pháp môn nữa. Mà sự trực quản không ai trực quản mình cả, nó chỉ là cái nguồn tâm thức của mình tự trực quản mình. Giống như nói tôi là dòng dõi con vua cháu chúa, tôi bắt buộc tôi phải đi đứng nằm ngồi đều có cung cách của cái bậc ngôi cao. Tôi là dòng dõi con của công chúa, tôi bắt buộc tôi phải đứng phải sang trọng, phải này nọ. Thì đó là gọi gì, cái nòi, cái giống. Thì ta là một phần linh cách, thì ta phải theo cái phần linh cách của ta, ta có cái cách cư xử, ăn mặc, ăn vận, hành động, lời nói phù hợp với phần linh cách của ta. Một tiên cô ra ngoài đường ăn mặc đẹp vàng, đeo ngọc giác, nói năng trang điểm phấn son, rồi đi đứng thì cũng cho nó điệu hạnh, lúc nào cũng như ở trên cái chỗ sàn diễn múa, thì cái điều đó nó hợp cách cho một tiên cô. Một thánh nữ luôn luôn ăn mặc kính cổng cao tường, áo dài tay đàng hoàng ăn mặc. Rồi một cái thần nữ thì ăn mặc luôn luôn cứng cỏi oai phong, như thế nào, cung cách hành xử, nói năng, tiếp xúc, thì đó là nó phù hợp với phần linh cách của mình. Vô hình chung ta là chiếc bóng, mà linh cách của ta là cái hình. Ở đây ta là cái hình, ở cõi hữu hình ta là cái hình, nhưng khi có phần linh cách ta trở thành cái bóng, và linh cách là cái hình. Ta là cái ảnh chiếu của cái phần linh cách. Tội phước hiển hiện ra một con người đây. Con người này thừa tội hay thừa phúc là do cái hình của linh căn tạo tội hay phúc nhiều. Vấn đề nó như vậy. Thành ra nếu bây giờ ta tìm, ta biết rồi, ta đủ tỉnh táo, phần linh thức của ta nó đủ tỉnh táo, nó sẽ dẫn nhiều dẫn ta đi tìm, phải đi tìm, bởi vì phải tu tập trở lại để mới cầm nắm lại được quyền năng vĩnh cửu của mình. Mình phải tu tập lại, bởi vì khi mang một trần xác rồi, nói theo kiểu ông bà nói là ăn cháo lú mới được qua cửa nài hà mới đi đầu thai, thì bây giờ ta không nói như vậy nó phản khoa học, nhưng mà ta nói rằng khi mà một con người khi sinh ra đời, đổi gen di truyền, đổi mã di truyền, thì ta trở thành một con người khác. Ta không biết gì về con người của quá khứ. Ta muốn cầm lắm lại cái quyền bính của quá khứ thì ta phải tu học lại. Vấn đề nó là như vậy. Có rất nhiều những con người xưng biết, ta mơ hồ biết ta là một ông nào đó, một bà nào đó, một đấng nào đó rất cao. Rồi từ chỗ đó họ cống cao ngã mạn, họ không chịu tu học, họ không chịu phục lụy bất cứ ai. Tôi không phục lụy cái người này ngang bằng tôi, sao tôi làm học trò ngửa lừa? Điều đó sai. Bởi vì sao? Bạn phải dựa vào một nơi chốn nào đó để bạn tu học lại từ đầu. Và nơi chốn đó là nơi chốn nào? Người của thiên trào về nơi chốn trực quản thiên trào. Người của đạo Phật về nơi chốn trực quản đạo Phật. Đạo giáo nào về nơi chốn đó trực quản, thì ta mới nhận được cái phần năng lượng chủ vị của ta chuyển cao. Nếu ta đi lạc đường, phần năng lượng không về được ta, gọi là bị trẩn, nó không về được ta. Thì ta muốn như vậy, ta khôn thì ta phải từ từ ta tìm kiếm, rồi đến khi mà ta về đúng chỗ một cái thì phần năng lượng của phần linh cách sẽ về được ta. Ở vị lai pháp, đặc biệt là các bạn tu học mở luân xa 100% là phần linh cách của các bạn tự về với các bạn. Còn ở những phương pháp khác, rất nhiều cái môn pháp, người ta cũng là cách người ta giữ người, người ta không để người rời bỏ. Không để người rời bỏ ta thì ta phải trói người. Người ta dùng những cái phần hành án vào trong. Mỗi một con người như thế, tới quy y theo họ là họ cho phần hành án vào để giữ. Hả, ta đi là ta bị hành phạt, ta đi là ta bị hành xử, ta trở lại với họ thì thôi. Còn ở vị lai pháp không bao giờ các bạn bị hành xử gì cả, mà các vị lai pháp không án gì vào trong các bạn. Vị lai pháp chỉ trao tặng vô điều kiện, chưa hề ăn ngay đồng bạc nào. Tất cả mọi quá trình mà tu tập hành đạo và tất cả mọi điều hỗ trợ các bạn không có đồng xu nào cả, không có tốt một cái gì. Các bạn được tất cả, nếu các bạn thành tâm nhận các bạn sẽ được. Thì từ chỗ đó, từ chỗ đó mà rồi khi mà các bạn tu tập mở 100% thì là cái luân xa các bạn tự mở, các bạn sẽ được liên thông. Các bạn sẽ nhận được năng lượng của phần linh cách ở trên cao kia chuyển giao về, của thầy, của tổ, của linh căn của ta chứ không phải của vị lai pháp nha, của ta sẽ về cùng ta. Bắt đầu các phần linh căn của mình sẽ về với mình. Mình từ chỗ mình tiếp xúc còn cẩn, từ từ mình sẽ liên thông trực tiếp thì họ sẽ về chủ đạo ta. Mà ta đã nói rồi, ta là chiếc bóng và họ là cái hình. Hiện tại bây giờ con người của ta hiện tại đi con đường nào, tu tập theo pháp môn nào, hành đạo theo kiểu nào thì tất cả là do cái phần linh chủ của ta quyết định chứ không phải con. Nếu mà ta muốn dịch chuyển để đi khác con đường của phần linh chủ đó thì ta phải hành lễ để đoạn căn cũ. Vấn đề đó là vấn đề cao hơn nữa của một người môn sinh vị lai pháp. Ví dụ nói tôi là một đạo sĩ và tôi muốn chuyển sang tu tập theo thánh pháp, theo tịnh pháp thì ta phải hành lễ đoạn căn. Chuyện đó tính sao? Nhưng mà nói vậy để các bạn biết, cái vị lai pháp đó là cô khuyên các bạn rằng mình nên khuyên nhiều những người bạn, những người thân của mình. Bởi vì vị lai pháp trao tặng vô điều kiện, chưa bao giờ tính công xá bất cứ ai, chưa bao giờ lấy của ai, nhưng mà đồng thời trao các bạn vô điều kiện, hỗ trợ các bạn tận tâm tận lực. Đó là cái tâm nguyện của cô và các tất cả các huynh đệ trong ban chủ nhiệm. Thì nhiều người học như vậy, học để chi? Khi các bạn chịu ngồi xuống trên chiếu thiền 10 phút buổi sáng nhận năng lượng động, thì trong một ngày các bạn nhận năng lượng động đó trên mọi bước đường hành đạo, tu tập, làm việc, hoặc là bất cứ đi chùa, đi đình, hoặc đi công tác, đi làm việc xã hội, làm việc công quyền chẳng hạn, các bạn đều có lực gia trì hỗ trợ của tâm pháp. Rồi ban đêm khi các bạn nhận 10 phút để chuyển hóa thân cách bằng năng lượng tịnh, thì năng lượng tịnh đó sẽ gột rửa những cái sóng trượt ban ngày của các bạn. Trong một ngày ta nhiễm trượt sẽ gột rửa cho ta. Và rồi từ chỗ đó đi, ta từ từ, ta khi ta ngồi trên chiếu thiền mà ta theo những cái quy định, những môn quy của vị lai pháp. Đương nhiên mỗi một pháp môn đều có những môn quy để buộc những người môn sinh phải theo cái đường hướng mà thầy tổ bắt buộc. Thí dụ như vị lai pháp không được sát sanh con vật còn sống, vẫn được quyền ăn mặn, nhưng mà đi ra chợ mua người ta làm sẵn mua, không được quyền cắt cổ đập đầu mà ăn. Thí dụ vậy, nghêu sò ốc hến tôm cua hoặc vịt lộn tuyệt đối cấm. Ăn thì ăn những thứ thường thường sống thôi, đừng ăn đặc sản này nọ, đổ tôm cua rùa rắn rít gì đặc sản gì. Ăn là mình như vậy là mình không biết đường tu. Người biết đường tu ăn để nuôi sống mình, đừng ăn để lấy cái ngon làm cái vị, thì lúc đó cái khối trượt mình nhiễm vào sẽ rất là nặng nề đó. Thành ra nói như vậy để cho các bạn biết là các bạn mình khuyến cho nhiều người, nhiều người hơn nữa chịu tu theo vị lai pháp, không phải để cho cô được, không phải để cho vị lai pháp nổi danh nổi tiếng, nhưng mà để cho nhiều người được hơn nữa. Cái dòng năng lượng vị lai pháp trao tặng vô điều kiện thì ai muốn xin là cho, ai xin là cho, trao tặng vô điều kiện. Cho nên nếu càng nhiều người tu tập theo vị lai pháp thì sẽ được đi theo một cái đường hướng là chỉnh hóa thân tâm của mình, đi về nẻo thiện, đi về nẻo sáng. Thì từ chỗ đó, từ chỗ cha mẹ dạy con, vợ dạy chồng, chồng dạy vợ, rồi anh dạy em, từ chỗ đó chúng ta sẽ biết sống thiện, sống tốt và sống đạo đức, thì cuộc đời, cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Thôi mình nhìn nha, chào các bạn. Rồi bây giờ cô nói về cái chuyện này, có một bạn muốn hỏi cô, thì bạn căn bản bạn đã giỏi rồi, bạn cái cảm ứng của bạn mà xuất thể linh thức để hòa nhập, và những cái gì bạn nhìn thấy trong thể linh thức là sự thật 100%, rất là giỏi. Thì ở đây bạn muốn hỏi cô là cô khai mở luân xa 100%, bây giờ cô hỗ trợ để đặt cách là khai mở cái luân xa 6 của con được không?
Thì cô trả lời cho bạn biết điều này là đương nhiên. Bởi vì khi bạn đã mở 100% rồi, cái luân xa rồi, thì cái thể linh thức của bạn nó đã kết nối thông tin với thể trần thức, và dứt khoát rằng nó sẽ tìm về. Đó là nguyên tắc của vị lập pháp. Có nghĩa là những người đi theo vị lập pháp chỉ cần khai mở cái đủ 100% và nhìn thấy luân xa quay, cảm ứng thấy, nghe thấy luân xa quay, thì lập tức thể liên thông, cái đường kết nối liên thông đã mở, và lúc đó thể linh thức sẽ tìm về ngay tức thì, ngay tại thời điểm đó. Đột ngột lên, có người nhập vào điện thoại cho cô từ Bắc vào Nam, vừa khóc vừa kể con thương chúng sanh khổ quá cô ơi. Có người nhập vào lãm nhảm, đó là vừa mở xong luân xa 100% thể linh thức đã tìm về. Hồi đó giờ căn nhà này đóng kín cửa gió không vô được, bây giờ căn nhà này mở cửa để đón gió, gió vào được, thì gió lành vào được, gió độc vào được. Các bạn đang mở ở cái thể thấp, các bạn không đòi hỏi phát triển riêng một thứ gì cả. Bởi khi các bạn đòi hỏi phát triển riêng, bạn sẽ giống như là cái đứa này nó đột xuất, nó đã giỏi như vậy rồi, đem nó luyện riêng ra, các bạn đã vú ép trái cây. Thì các bạn cứ như vậy. Và cô bảo đảm rằng khi đã được mở luân xa 6, đã mở 100%, hồi xưa giờ căn nhà này không mở cửa mà các bạn đã cảm ứng được vậy rồi, bây giờ các bạn mở 100%, thể linh thức tìm về với các bạn, thì các bạn sẽ giỏi gấp 5, gấp 10 lần. Có những người không cảm ứng gì cả, vừa mở xong luân xa bắt đầu cảm ứng. Có người chỉ nằm ngồi mơ thấy giấc mơ, ngày mai có một cái cuộc gặp gỡ gì đó ở đây và sẽ có cãi nhau ở đây, thế là ngày mai tôi cảm ứng được như vậy, là đúng y như vậy. Có người sắp tới chúng tôi sẽ đi du lịch 10 kiển chùa và có người ngã té xuống dưới vực, thì sẽ y chang như vậy. Đó là gì? Phần tánh linh đã liên kết với thể trần xác. Thể trần xác không biết những điều đó, là liên kết với thể trần xác của ta. Và cái phần này là cái thấy biết của phần tánh linh. Cũng như anh bạn này, anh bạn chưa được mở luân xa gì cả, nhưng mà phần tánh linh của anh rất cao, đã nói rồi. Phần căn của anh chính là Vi Đà Hộ Pháp Tôn Thiên. Thì phần căn của anh là mạnh vô cùng, giỏi vô cùng, là một vị thần La Hán. Thì anh đã giỏi sẵn rồi, nhưng mà cái cửa này chưa mở, cái căn nhà này tàng thư lưu trữ những thứ quý giá này, nó lâu lâu vậy, nó lẻn ra ngoài chút xíu, cái người ta dòm thấy chút xíu, nó chưa được tôi luyện để cho cánh cửa này mở. Bây giờ tôi muốn mở, tôi mở cái rẹt. Còn hồi trước trời hai ba người mới đẩy được cánh cửa này, lâu quá không mở. Thì bây giờ yên tâm đi, nó đã mở rồi, con sẽ giỏi rất nhanh, con phát rất nhanh. Nhưng vấn đề rằng cô đã nói rồi là coi chừng đâu là linh cảnh, linh ảnh của thể linh thức của ta chuyển tải, và đâu là thể âm cách của ta chuyển tải, đâu là tà âm chung quanh ta, nó quay, nó nhảy, nó múa chung quanh ta, và nó dùng cái lực của tà âm nó tống đạt vào ta, để những thấy biết của ta là đồ giả, những thấy biết của ta lẫn lộn giữa chánh và tà, những thấy biết của ta năm ăn năm thua. Mày nói vậy mà ta đâu có đâu, mày nói tao rồi mà qua bi đị xe tai nạn xe cộ, ta đâu có đâu. Thì đó là do sao? Cái thể âm cách âm cốt này nó đang tác động, và một là nó làm ô danh ta, hai nữa là nó đang chứng tỏ cho thấy rằng cái tác động của nó vào ta và ta bị tác động, đó không phải là tác động của thần linh thức. Thì cho nên cô nói đừng đòi hỏi một cách gọi là trái cây vú ép. Đến mùa lúa chín thì mới đi gặt lúa, lúa chưa chín mà đòi mau lên gặt lúa để chạy lũ, thì đương nhiên lúa năm ăn năm thua, lúa đó về nấu nửa sống nửa xích. Vấn đề nó như vậy, đừng có đòi hỏi. Tuần tự như tiếng, và bảo đảm với con rằng con sẽ rất là giỏi. Cô đã nói rồi, con sẽ rất là giỏi. Bởi vì khi phần linh thức của con kết hợp với thể trần thức, thì lúc đó cái linh căn, linh cốt và ngay cả phần căn của thầy tổ cũng về được con nữa, con hiểu không? Bây giờ cái cửa này con mở rồi là khách bên ngoài vào được. Khách vào được rồi thì quay trở lại, còn một cái vấn đề ách nạn nữa là con có phân biệt được đâu là chánh là tà. Con phân biệt là linh cách, linh cốt của con hay là của ngoại vi, của bên ngoài, của thế lực bóng tối, của kẻ xấu án vào để mong lung lạc ý chí của con. Cô nói rồi, đã từng có một cô học trò của cô bán ve chai thôi mà cổ giỏi. Cổ không hề biết cái gì cho tới lúc khai mở lương xa 100%, phát lên ào ào, cổ giỏi cho đến độ cổ ngồi đây, cổ ngồi tại ở đây phường Hiệp Thành quận 12 mà cổ xuất hồn đi về ngoài, cổ theo dõi nhà cổ. Cổ thấy thằng em cổ leo cây té xuống đang nằm thở không được, người ta chạy nháo nhào. Cổ điện về thì y chang thằng bé đang 13 tuổi đang nằm trên giường, tất cả chạy nháo nhào. Cổ về cổ thăm mộ cha cổ, cổ nói là mộ cha cổ trên đầu mộ bên mép tay phải là có cái gò mối đùng lên, đi ra dẹp cái gò mối đi. Là mẹ cổ ra y chang như vậy, giỏi đến như vậy. Thế là đạt đến điều gì? Cái hậu quả nó khủng khiếp đến chừng nào? Cô nói cho các bạn biết đây là cú ngã của các bậc linh thần. Mà thân bại danh liệt, mất tất cả không còn một cái gì. Cô đó sau này bị đẩy ra khỏi pháp môn luôn. Cứ đi vô tới đi chùa đi đồ. Ngày xưa cô cũng hay đi chùa, đi kéo 2-3 người trong phe mình đi chùa. Đi vào chùa là cứ con xin rước điển của cha Thượng Hoàng xin vào con, mẹ Diêu Trì xin vào con, Đức Ca xin vào con. Và ngồi đó lắc lư và tụ thần lại nhận điển. Thế là cô nói đừng, ta chỉ nhận điển của ta, ta không nhận điển của người. Bởi vì khi điểm của người ở những đình chùa miếu mạo khác vào con, có thể có những phần giữ nó vào và nó nhiếp hồn con. Không nghe vẫn tiếp tục tự mình đi sướng, quá trời sướng luôn. Bởi vì khi mở lưng sang ngồi xuống xin là điểm vào cứng đầu luôn. Thế là tới ngày đi đông người, cả 7-8 người lên, trời ơi, cổ đập cái trán xuống, đập âm âm xuống, đập xuống, đập xuống, nhào lại giật 3-4 người, lôi được ra khỏi chùa, đưa năng lượng tác động mới ra được. Ra được rồi, thế là giỏi, giỏi vô cùng, giỏi cho đến... cho đến ngày nha, nguyên một cái tổ chức để cúng chiêu âm hàng tháng. Thì đặc biệt cô là cái gánh nghiệp của cô là 5 đứa học trò cùng tuổi thân, 4 đứa tuổi thân thêm ông huynh, một ông mà huynh trưởng kết nghĩa của cô cũng tuổi thân luôn, là 5 người mà cô là hợi dần thân tỷ hợi tứ thành xung. Cô vướng là 5 đứa học trò cùng tuổi thân. Thế là biết tới ngày mà nấu cơm, nấu xong trời chuyển mưa, bắt đầu mưa ào xuống. Thằng Minh nó đang đứng nó nấu, thiện Hương bước tới, Hương bước tới mở cửa, Minh mở cửa, mở cửa, mở cửa cho Hương, mở cửa, Minh mở cửa. Ta cho mày mắc mưa. Ê bạn bè có chơi vậy nha. Nói xong nó để cho cù la nó quảng quá, nó chạy ra mở cửa. Con này vô được, tao cho mày thức một tuần lễ. Nó điểm mặt này, tao cho mày thức tuần lễ. Trời ơi, thằng này thức trắng tuần lễ. Tới ngày thứ ba, con chết cô ơi, con Hương nó nói xong bây giờ con thức trắng tuần lễ. Ai biểu chơi kiểu gì người ta, trời mưa biểu mở cửa. Nói vừa xong cô quay qua cô la, ê bạn bè giỡn giỡn, không có nói vậy nha. Thiệt, thức đúng một tuần lễ. Thế là tới ngày mà cái phần, một cái phần về mặt khuôn mặt giống mẹ Diêu Trì, mặc áo đen như áo mẹ Diêu Trì, bước vào. Bữa nay ta về, ta là Diêu Trì địa mẫu, và ngày hôm nay ta đặt cách về đây để ta muốn con Hương, cô Hương đây nhận ta làm sư phụ để ta về đặc biệt cuốn dạy riêng cho Hương. Dạ con chịu con nhận. Không, từ từ. Nhưng cô không thể nào cô bảo tôi không bằng lòng. Cô là người rất là tôn trọng cá nhân của các bạn. Các bạn đã muốn thì để các bạn nhận. Nè, suy nghĩ cho kỹ đi nha. Dạ con muốn, con muốn, con muốn. Được rồi, ngày mai mua 2 trái về rước ta đi, ta về. Tôi nhìn không phải là mẫu Diêu Trì. Người không nói thật cái tôi đánh chết ráng chịu. Dạ tôi là người đại diện cho mẫu Diêu Trì, người mặc áo giả, cũng là cái áo đen của mẫu nhưng nó luốt luốt như đồ giả, đồ sida. Cái đồ chính là 10 cái độ sida, còn có 3-4 cái độ lóng lánh của nó, nổi bật của nó. Cô đã thấy đồ giả rồi. Cô nói khoan như Hương, từ từ, con chịu, con chịu, con chịu. Ngày mai mua 2 trái dâng lên, bắt đầu nhập về giữ luôn nó và bắt đầu dạy nó giỏi hơn rất nhiều nữa. Nhưng mà một con rắn hổ mang bạch chúa, nữ chúa quỷ, nữ chúa hổ mang bạch. Nó chịu như vậy là mấy tháng trời. Mỗi lần nó lên tới, trời ơi Hương ơi, không, cô chưa biết đâu. Tới ngày mà hành nó cho đến độ mà 12 ngày liền không ăn được, không ngủ được. Nó xuống nhà cô xong nó ngồi luôn xuống đó giường. Con chết, cô cứu con hả, sao vậy? 12 ngày nay sư phụ con hành con, cô đã nói rồi mà ai biểu. Làm sao? Bà ơi bà, thôi tôi rước bà lại, tôi năn nỉ bà, cho tôi được tiếp xúc năn nỉ. Cô cầu lại trước đã. Cái bà tới mặc nguyên một cái người nữ nha, đội một cái nón rộng vành màu đen theo kiểu những quý tộc ngày xưa của các phương Tây, mặc áo tròn đen dài xuống dưới đây, mang đôi hài đen. Cái cô nói bà ơi bà đẹp quá, cô là tuồng chơi các chiêu đó không, cô dụ để cô bắt mà. Bà đẹp quá, thôi bà bước tới cửa sổ này cho tôi được tiếp xúc với bà. Bước tới cô nhìn, ôi trời ơi, đợi một cái nóng gì nè. Dôm lại, xong, trời ơi con rắn hổ măng bành. Nó có cái măng bành, hổ măng bành đó, nó có cái măng gì nè. Mà sập gì nè. Cô vừa nhìn thấy hổ măng bành, nhau đó cô quýnh liền, bắt đầu cô tối nghiến. Cô quánh lộn đến độ mà cô đẩy qua bên kia có cái hồ cá là cái nhà cô thuê. Cô đẩy qua cái hồ cá đó, cô nhẫn đầu nó xuống 3 lần, cô xách lên cô thảy trước cửa. Nó ngồi ướt lưng thôi, con mệt quá, cô đừng đánh con nữa, con mệt quá. Tái làm sao mà mới vô mới lừa con nhỏ con Hương này, chỉ có nói mới tin thôi, tao đã không tin rồi. Đúng rồi, xin mẹ duy trì về, mẹ cứu. Chiến đấu không biết mấy lần, thậm chí rước luôn một vị thầy Tây Tạng từ ở trên núi Long Thành Bà Rịa xuống. Ông thầy Tây Tạng đặt nguyên một cái này. Tới hồi của anh cô chưa nói kết cái vụ đó, cô biểu thôi bây giờ buông ra mi đi đường mi, không được theo phá Hương nữa. Dạ con đi không được, cô đánh con đau quá, con đi không được. Nói giờ sao mà tôi cõng bà được á hả? Mẹ, mày về mẹ cứu đi. Thấy mẹ duy trì về thảy tay đấy, thảy đi. Rồi xong, đâu có hết đâu. 3-4 lần như vậy, rước một vị sư ở trên núi của Long Thành Bà Rịa về, vị sư Tây Tạng. Ông quen với cô và ông quý cô lắm. Thế là ông để cái mỏ lên trên đầu nó, kêu nó lên, nó ngồi đó, nó xếp bằng. Ông để mỏ lên, bắt đầu ông gõ. Ông tụng kiếm Tây Tạng, âm. Cô nói, thầy ơi, thầy gõ hơi nó lũng đầu. Sao đâu cô hai, để tôi gõ. Thậm chí rớt cái này luôn, rớt cái dầm xuống. Ông lấy cái mỏ ông để lên, gõ. Trời ơi, không được đâu, nó lũng đầu. Yên tâm để tôi, cô hai, cô bảo vệ tôi ngoài kia ngăn, đừng có cho nó dập, xong rồi nó quýnh tôi cũng chết luôn á. Cô bảo vệ tôi đi, cô cho vòng ngoài bảo vệ tôi, giữ cái nhà này cho tôi đi, tôi làm. Ông gõ cốc cốc chang chang, còn nó lắc vậy nè. Ông dính vô, gõ cốc 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 cốc. Thấy gì ông cô Lan? Thấy gì? Trời đất ơi, rắn quá trời rắn luôn. Đi dốc con đường từ cuối, từ đầu tới cuối căn nhà tôi. Nó ngóc cái đầu lên vậy nè. Còn là rắn hổ mang bành không, ngóc vậy nè, bằng tới đây. Quá trời ông ơi, giờ sao tôi sợ quá thầy ơi. Cô đưa năng lượng cô chặn đi, đừng cho nó vô đây, nó quýnh tôi chết đó. Cái bắt đầu cô đưa năng lượng chặn, cô cầu xin mẹ cứu. Tự nhiên cô thấy cái dải lụa màu vàng, dải lụa màu vàng, lụa lướt qua trên đầu của cái bầy rắn. Nhà cô có 10 mét thôi, lướt qua 10 mét ở ngoài đường, xong phập phèo trên đầu con rắn. Dải lụa giống như hai người múa vậy, phập phèo. Nó lụng lưỡi xuống, hồi biến mất. Hồi đi hết rồi thầy, đi hết. Rồi ta thắng rồi, tiếp tục. Ổng gõ keng keng, ổng làm 1 tiếng đồng hồ, bầy rắn biến mất tâm. Giải lụa qua triệt hết, bầy rắn biến mất tâm. Thế mà nó vẫn không đi. Tới ngày bắt đầu nó lủi, nó không về nữa, thì được 6 tháng con nhỏ này bình yên. Cái tới ngày ăn Tết xong, mùng 7, mùng 8 nó nói, cô, sư phụ về báo với con, sư phụ giờ tu rồi, xin cô cho về tiếp xúc. Cô nói, vậy hả? Trời ơi, rắn mà nó tu, cả thế giới này tu hết. Cô nói, con rước sư phụ con về đi, cho cô được tiếp xúc, cô mừng lắm, cô gửi gắm con. Cái nó rước về, bà cũng về. Bà về bắt đầu y chang vậy, mặc đồ đen. Dạ cô hai, dạ chào cô hai. Tôi tu rồi. À bà tu rồi hả? Trời ơi tôi mừng quá. Thôi tôi sẽ chấp nhận, tôi gửi đứa học trò cưng của tôi cho bà, để bà dạy bảo. Trời ơi bà tu, bà dẫn nó đi tu, tôi mừng lắm. Mời bà rước bà bước vào đây, bước vào đây cho tôi xá bạn xá. Dụ kế điệu hổ ly sơn mà. Bước vào. Dạ. Cô mắt lé lên, vừa đưa năng lượng lé lên để nó đánh cô bằng đôi mắt quỷ. Lé lên cô chụp liền, chụp cứng liền. Bắt đầu cô trói nghiến lại. Mẹ giúp đi, cứu con, mẹ về. Con Lan này nó giỏi. Nó dùng kế để mà nó bắt. Bả ở ngoài kia cô không bắt được, bỏ chạy mất. Thế cô bắt xong, đưa mẹ. Lần đầu tiên hầm con nhỏ này hơn 1 năm trời. Xong mẹ về, mẹ đánh một cái tán sát bay lả tả như là mình đốt những cái giấy tiền nhà bạn, ba lã tạ tiêu hồn lạc pháp, mẹ duy trì đánh thì mới cứu được. Thế mà sau này nó nghĩa là bản chất của nó là tà, và cái tà của nó giữ không thể trụ được trong chánh pháp. Về sau này là hồi đó là cô còn sử dụng cái năng lượng của thầy Lê Minh Đáng, cô kết nối liên thông với linh hồn của thầy, chứ bản chất trần xác của thầy không biết cô kết nối liên thông. Là lúc đó cô vẫn còn khai mở luân xa, là bằng cái dòng năng lượng cô xin thầy Lương Minh Đáng là sử dụng tài liệu của thầy. Lúc đó là cách đây là tới mấy chục năm, 2-30 năm. Thế là cô sử dụng xong, cô bảo bây giờ khai mở luân xa cấp 3 rồi, Hương ơi, con có tài liệu cấp 3 cho cô mượn. Nó nói, con không có. Cô điện cho anh Châu, là anh Châu là một người học trò của thầy. Anh Châu có tài liệu cấp lớp 3 cho em mượn. Có mà, anh đưa cho Hương rồi mà anh biểu giao cho em. Con á, cô nói con đợi con có mà con không cho cô mượn. Cô nói một câu duy nhất thôi, nó đánh cô liền. Bắt đầu nó cho ngải thư cô liền. Bắt đầu nó đang đứng, nó nấu bếp, nó nấu làm sao mà nó đi về. Cái bếp của cô chết luôn, ngày mai cô mua cái bếp mới 550. Rồi xong rồi nó đánh tất cả những người có mặt trong đó luôn. Và nó đánh khủng khiếp, không thể tưởng. Chuyện này cô nói nó dài lắm, cô không nói nữa. Nó đánh khủng khiếp cho đến độ khi cô hóa giải được nó thì cô đẩy nó ra vĩnh viễn ra khỏi pháp môn luôn. Tức là khi một cái người giỏi, thí dụ như anh bạn này, cô chỉ là mượn một hình tượng thôi. Thí dụ anh giỏi đến như vậy thì khi anh đi theo vị lai pháp sẽ giỏi gấp 5, gấp 10 lần. Nhưng mà rồi cái ngã mạn, cái cống cao ngã mạn của một vị thành sát nó vào trong ảnh, và cái sự ham muốn được tài được giỏi hơn rất nhiều của ảnh tác động lên, làm cho ảnh trở nên là ảnh ham muốn, tham vọng, trở nên tài nhất, giỏi nhất, cao nhất. Và về với vị lai pháp chỉ mong thu nạp lấy cái quyền năng và pháp thuật của vị lai pháp, chứ không phải đầu quân về vị lai pháp để với cái tâm mà cầu tìm chánh đạo. À, không có cái lòng tôn trọng người thầy người cô này, từ chỗ đó ảnh sẽ ngã. Ảnh sẽ ngã bởi vì ở đây là một pháp môn, bởi vì ở đây là một cái chế độ hiện hành của pháp. Ở đây là tam bảo, và nếu ở đây đủ chánh cách thì ở đây có một chế độ hiện hành, một chế độ riêng của pháp môn. Thì khi mà ta bước vào đó là ta mang cái tâm là không tôn trọng thầy tổ. Tôi có thầy có tổ giỏi hơn cô Lan rất nhiều. Tôi có quyền phép, tôi có công năng, tôi chỉ lén mà tôi vào đây và tôi ẩn nhẫn, gọi là cái gì, khổ nhục kế, làm học trò của cô thôi. Thực chất ra cô làm gì bằng tôi? Tôi chỉ xem cô có cái gì để tôi thu nạp, tôi cầm nắm lấy cái tài năng của cô, công năng của cô, tôi học để tôi giỏi thêm. Thì chỗ đó các bạn có thể lừa được người thầy, người cô, nhưng các bạn không bao giờ lừa được tam bảo, lừa được các đấng chủ quản. Thế là các đấng chủ quản sẽ cho ăn triệt. Và khi đã cho ăn triệt rồi thì các bạn sẽ giống như cô Hương đó, y chang như vậy. Sẽ đến thời điểm mà ngoại diệt. Bởi vì sao? Cái thứ nhất là bạn bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Đó, vấn đề nó như vậy. Cái đòi hỏi là bước vào pháp môn nào phải đủ lòng tin, là phải trung và phải hiếu. Đó. Cho nên là từ chỗ này đừng có bước vào con đường tu tập, đã bước vào phải đủ hiếu đủ trung, còn nếu không thì sẽ bị tảo phạt. Và khi bị tảo phạt rồi các bạn sống không bằng chết, nặng nữa là các bạn sẽ bị tẩu quả nhập ma, các bạn sẽ dở tỉnh dở mê trong cuộc đời. Còn nếu mà nhẹ hơn nữa, các bạn sẽ mất hết công năng, công năng của pháp đạo hiện hành, và đồng thời cái công năng của các bạn bị triệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các bạn không phải là kẻ tận hiếu tận trung. Bởi cha mẹ bảo rằng là đừng uống nước hai dòng, một dòng thôi. Nếu các bạn uống nước hai dòng, các bạn đã hòa chung tất cả những chất ở cái dòng này và chất ở dòng kia, thì lúc đó hai cái dòng này tác động lẫn nhau, bao giờ cũng có tác dụng phụ, bao giờ cũng có tác dụng phụ. Và cái tác dụng phụ đó các bạn phải nhận lãnh tất cả cho riêng bản thân mình. Thôi chào các bạn nha.
Đất lành mở hội khai nguyên, hướng sơn lập đạo lưu truyền muôn sau. Chẳng vì danh phẩm thấp cao, chẳng ham áo mong công hầu nặng vai. Giống chuông mô lập kỳ đai, đem thân tứ đại ra ngoài tứ sinh. Thuyền từ chớ đạo biến di, chớ người nhân nghĩa phung chi ngô. Cho lẫn lộn vàng thau, lấm lem áo vải mà đau. cha vay mình bạch rõ ràng, biết tu chuyên nghiệm trần gian mấy người. Vì lai pháp đạo kỳ vàng, lệnh kỳ sắc đỏ dân đang hiệp say, linh kỳ an định sắc xanh, hướng về nẻo đạo viên thành vị lai. Đạo trời cộng một thành hai, đạo thánh san sẻ ra ngoài sắc không. Vì lai đời đạo song hành, giữa đời tu đạo mới thành thánh nhân. Vì lai pháp đạo tướng đông, chẳng phân cao thấp, chẳng trông thân danh. Xưa áo vai đạo viên thanh, mượn thân tư đại quân quanh coi thiên. Giữ mình xa chốn nhiễu nhương, vun trồng pháp đạo vì thương Phật người. Vô minh đeo bám chẳng rơi, nghiệp xấu con tàu ngồi trời cũng xa. Thuyền tu sắp phải xa bờ, con người hội mới đợi chờ muôn niên. Gần nhau cũng một chữ duyên, xa nhau cũng bởi oan khiên đa từ. Hữu duyên mới đáo cửa thiền, vô duyên cho dấu bạc tiền cũng không. Vì lai pháp ấy đạo đông, mau lên kẹo tre theo dòng vị lai. Theo dòng vi lấy, theo dòng vi lấy.